Quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Má Tôi của nhà văn Quách Tấn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Với dáng người nhỏ thó nhưng mà thân vóc cân đối phanh bay, với nước da trắng mịn, với mái tóc đen như huyền và dài chấm gót, mỗi lần gọi phải đứng lên trên giường chải và hâm cho khô. Thầy tôi bảo rằng lúc chải đầu, má tôi giống như khóm liễu buông tơ trong bộ chén mã liễu của ông nội. Má tôi là người có học, lúc nhỏ lại ở cùng bà ngoại tại An Thái là nơi thị tứ, cho nên từ ngôn ngữ, cử chỉ cho đến cách phục sức đều đoan trang, thanh lịch. Đoan trang thanh lịch chứ không kiểu cách xa hoa như phần đông con cái nhà trưởng giả chốn thị thành thời bấy giờ. Do đó, từ trong gia đình đến ngoài lân lý, ai nấy cũng thương yêu muốn làm thân. Dì Hương bỗng ở Xuân Hòa, mỗi lần về trường trước hết thì chạy đi tìm má tôi. Và dì Phó Tổng Ninh ở Đại Bình, đi đâu cũng ghé vô nhà, nói chuyện giây lát. Bà Hay, bà Thi, bà Chiểu, bà Trét, bà Tùng Vĩnh, bà Yên vân vân ở trong thôn, tối nào cũng đến nhà chơi và làm giùm công việc. Bà xã cả là thân sinh của cậu Chánh Trần Trác, cậu Tú Hương và dì Hương Bổng. Mỗi lần gặp má tôi, đều lên tiếng nói.
Thầy này dù bận công việc đến đâu tao cũng phải ngó.
Mợ Tú Hương thường hay lên tiếng nói cùng với chị em.
Cùng một lứa tuổi mà bọn mình đứa nào cũng thành đùm mắm nêm cả. Chỉ có cô Thồng có bốn mặt con rồi mà vẫn còn mướt như là cái mục măng vậy đó.
Trong khi đó thì mợ Chính Trác nghe mợ Tú khen không thích thì lên tiếng nói.
Tại người ta ăn ở không, chân mài chân dép, còn mình rau heo cháo chó, phơi lúa giả gạo, đầu tắt mặt tối mà cũng bì. Được cây mẻ ngoài, chứ thử đi cắt cây lúa như bọn mình coi có theo kịp gót chân của mình hay không.
Mợ Hương Xuyến vì ở xa cho nên lầm, má tôi ngoài công việc bánh trái thiêu thùa, nấu ăn, may quần áo là những món sở trường, bà còn biết cấy, biết gặt giống như mọi chị em khác ở thôn quê. Sau khi thầy tôi mất, má tôi lấy lại một số ruộng bấy lâu cho làm rẻ để làm nhà, tá điền cài lấy rạ, má tự coi ngó lấy. Đôi khi má cũng đi cấy, đi tát nước làm vui. Bà Tuần Vĩnh ở cạnh nhà thường trầm trồ lên tiếng nói.
Không biết cô Thông học cấy lúc nào mà cấy khéo quá hả?
Má tôi lúc nào cũng nghiêm trang, nhưng bà hòa nhã, vui vẻ, lời nói ôn tồn, nhưng những khi có điều phật ý thì giọng nói trở nên cứng rắn, và những lúc tranh luận cùng với thầy tôi, cùng với các cậu tôi, thì lời nói rất đanh thép. Cậu Tú thường mắng yêu, mỗi khi cãi không lại. Trời ơi, coi cái miệng của bà kìa, rất lẻm mà. Cậu Cửu Đoàn Nhận lại nói, mai đó là sanh cổ làm đàn bà, chứ làm đàn ông á thì không bày hiệp tung, cũng suối liên hoành, làm rối thiên hạ trơn. Nhưng mà nói vậy thôi, nói chuyện nghe cũng có duyên sướng cái lỗ tai lắm. Trong khi đó thì cậu Chánh Tổng Trác lắm khi nổi xung, cậu lên tiếng mắng lại. Đàn bà mà già miệng quá đi. Còn thầy tôi thì khi thấy má tôi cãi hăng quá, chỉ cười hì hì. Thầy nói cùng với các cậu. Nè, mấy anh chưa có biết đánh kiếm đâu. Đối phương đó khi mà dở cái thế sở trường ra đó, thì lúc đó đó mình nên né chứ đừng có nên đỡ, nhớ không? Ngoài những cuộc tranh luận trong lúc rảnh rỗi cùng người thân yêu để mua vui, tôi chưa hề thấy má tôi cãi cọ với ai lần nào cả. Trong gia đình thì hiếu thuận, ngoài xã hội thì trung thứ. Đối với con thì lấy vẻ nghiêm trang của ông cha gói từ lòng của bà mẹ. Mỗi khi tôi hoặc em tôi có lỗi thì bà bắt nằm xuống lấy chiếc roi mây để lên rừng. Rồi bà kể tội lỗi, kể xong trót một rồi, đoạn đem lời người xưa ra khuyên răn, Răng xong thì trót một roi nữa, rồi lên tiếng hỏi.
Nhớ chưa?
Rồi sau đó mới cho đứng dậy, lại má hai lại, hứa là sẽ không dám tái phạm nữa. Lỗi nhẹ thì đánh hai roi, lỗi nặng thì đánh bốn roi, tái phạm thì sẽ tăng gấp đôi. Nếu lỡ phạm đến lần thứ ba, thì lúc đó má hờn giận, không nói đến tên, bỏ đi nằm. Chúng tôi phải quỳ bên giường khóc chịu tội suốt buổi, bà mới tha. Những buổi trưa hè, má thường nằm trên chiếc võng cột nơi mái hiên. Anh em chúng tôi kê đòn, ngồi bên cạnh, vừa nhổ tóc ngứa cho má, vừa nghe má kể những chuyện cổ tích thể hiện đạo nghĩa luân thường. Hát ru con, má luôn luôn hát những câu thanh tao, những câu có tình, có nghĩa, có thể trao dồi được tánh thiện của con em. Những câu hát đó, một số là ca dao, một số do má tôi đặt ra. Tôi còn nhớ đến một vài câu như sau.
Tham vàng bỏ nghĩa mặt ai, lòng đây sông dải non mài vẫn nguyên. Dù cho đất đổi trời thay, trăm năm giữ một lòng ngay với đời. Những phường bất nghĩa bất nhân, lưới trời đâu dễ thoát thân ra ngoài.
Đó là đại để một số những câu để khuyên người ta giữ lòng chung thủy. Còn có những câu tả lòng hiếu thảo như sau.
Ơn cha núi chất trời Tây, láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông. Ơn cha nghĩa mẹ triều triều, mưa mai lòng sợ nắng chiều dạ lo.
Rồi lại có những câu thể hiện lòng mẹ đối với con cái trong những câu ca dao như sau.
Trời đông gió lọt sông hồ, chỗ ướt phần mẹ chỗ khô con nằm. Đường xa sức mỏi chân rần, chén cơm kiếm được nhịn phần cho con.
Những câu hát đó có tính cách phổ thông, các chị em trong xóm trong làng rất ưa thích, cho nên phần nhiều được lưu truyền và trở thành những câu ca dao của địa phương. Ở nhà quê vào thời bấy giờ, sách in rất hiếm. Những sách học như Ngũ Kinh, Tứ Thư, Sử Ký vân vân mà cũng có ít nhà có được trọn bộ. Nhà họ Trần có tủ, Song Sử thì chỉ có Hán Sử và Tống Sử, là hai bộ sử cần thiết cho học trò đi thi. Má tôi mua được một bộ Nam Sử và mượn của ông nội tôi một bộ Tây Sơn Giả Sử. Khi dạy chúng tôi, má thường đem sự tích nước nhà ra làm ví dụ. Một hôm nói về tình anh em, má trách vua Quang Trung sao nỡ đem quân về vây đánh vua Thái Đức. Lúc đó thầy tôi nghe má tôi nói như vậy thì thầy mới cười và lên tiếng nói. Vua Quang Trung đó dựng nên cái sự nghiệp ngàn thu là bởi vì ngài có công trong cái hai cái trận dẹp quân cướp nước là Simla và Trung Quốc. Còn sự nghiệp của vua Thái Đức đó chỉ có nhất thời thôi. Nếu mà không có vua Quang Trung đem quân dây Hoàng Đế Thành đó, thì làm gì mà có được cái câu nói bất hủ là bì qua chữ nhục để tâm hà nhẫn. Má nghe ba nói thì má không đáp, má chỉ mượn ý cái câu bì qua mà cất tiếng ngâm.
Lỗi lầm anh vẫn là anh, nồi da nấu thịt sao đành hỡi em.
Thầy nghe thì thầy lặng thinh, cảm động đến ứa nước mắt. Và lời ngâm của má tôi, giọt nước mắt của thầy tôi đã thấm sâu vào lòng anh em của chúng tôi từ lúc còn nhỏ. Má tôi tuy rất thông Hán văn và chữ quốc ngữ không học, chỉ nghe thầy tôi dạy học trò mà đọc được, viết được rành rẽ. Nhưng dạy con thì chỉ dạy cách làm người, còn chữ nghĩa thì lại phó thác cho thầy học. Gặp trường hợp nào dạy con được là má chụp ngay để dạy. Một hôm tôi làm được một chiếc ná cao su rất đẹp, lượm hòn sỏi toan đi bắn chim. Má trông thấy lên tiếng hỏi tôi.
Khi má đi đâu lâu vậy, con có cho má không?
Tôi không hiểu rõ câu hỏi của má. Má muốn nói cái gì? Tôi liền lên tiếng thưa với má.
Dạ, hôm trước má lên thăm ông nội, tối má không có về. Tụi con nhớ con ngủ không được, cứ ra đứng trong chừng hoài à.
Con chim con á cũng giống như mấy con, chúng thương mẹ của chúng lắm, còn bắn chết mẹ của chúng thì chúng làm sao mà sống được.
Chúng tôi nghe bà nói thì cảm động ứa nước mắt, cho nên từ đó không còn muốn bắn chim và bắt ổ chim nữa. Trước nhà thờ trong vườn tôi có mấy cây lựu, chim sâu thường hay đến ló ổ để đẻ. Nhớ lời má, chúng tôi chẳng những không dám phá, mà còn thay phiên nhau canh, không cho để lũ trẻ láng giềng đến bắt trộm. Chim sâu đến ló ổ nơi cây lựu nhà thờ đó có ba giống, một giống rằn ri, một giống xanh lá mạ, và một giống thì lưng xám, ức đỏ, mỏ và chân vừa dài, vừa đen nhánh. Mỗi giống một cặp, hai cặp trước ló ổ dính sát bên cành như ổ chim thường và lót trên cao. Cặp áo xám thì lót ổ như ổ dòng dọc, treo lòng thòng ngay ở trước cửa nhà thờ, vừa tay với. Thế anh em chúng tôi tới lui thường mà không có ý phá hại chúng, cho nên chúng không sợ hãi, tha mồi về đút cho con một cách tự nhiên. Chúng tôi đứng nhìn chúng, trong lòng hết sức là vui sướng. Chúng tôi sợ mất ổ chim áo xám lắm, cho nên lúc nào cũng chạy ra thăm chừng và ngõ luôn luôn khép, nhất là lúc chim sắp đi chuyền. Một hôm đi học về, tôi chạy ra nhà thờ thì ổ chim áo xám đã mất, em tôi lại không có ở nhà, ngõ thì bỏ trống. Tôi tức giận chạy đi kiếm em về và sẵn giọng hỏi nó: "Cái ổ chim đâu rồi?"
"Em đâu có biết, má dặn không có cho phá ổ chim, em đâu có phá."
Trước mặt thì em run sợ, trên cành thì đôi chim sâu nhảy qua nhảy lại kêu thảm thiết. Tôi giận quá, nhưng đột nhiên cảm thấy thương em. Tôi bưng mặt khóc, em tôi cũng khóc theo, rồi đi lại một bên tôi và nói:
"Em không có phá đâu, anh đừng có thưa với má đánh em nha."
Tôi lau nước mắt rồi dắt em tôi vào nhà. Đôi chim sâu kêu hồi lâu rồi cất cánh bay mất. Kể từ đó chúng không trở lại nữa. Nhưng hình ảnh của đôi chim và cảnh tượng của chúng khi bị mất ổ chim vẫn còn mãi ở trong tâm hồn của tôi. Đã gần 50 năm nay rồi mà hình ảnh đó lúc nào cũng vẫn còn phản phất trong tôi. Má tôi rất thích đọc truyện Tàu. Thầy tôi mua được một bộ Đông Châu Liệt Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, vân vân. Đêm nào sau bữa cơm tối, má cũng thắp đèn tọa đăng, bảo anh em chúng tôi thay phiên nhau đọc cho má nghe. Tới những đoạn hay, má bảo dừng lại, giảng thêm cho anh em chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của câu chuyện. Má tôi thường lên tiếng bảo:
"Những cái nhân vật thời Đông Châu á, mỗi nhân vật tiêu biểu cho mỗi đặc tính của mỗi hạng người, sống trong một cái xã hội văn minh đã cực độ mà loạn ly cũng cực độ. Mình không thể bắt chước nổi, mà cũng không nên cố gắng bắt chước. Mình nên học ba anh em Lưu Quang Trương, Triệu Tử Long và một số nhân vật trong thời Tam Quốc mà thôi. Các nhân vật Tam Quốc vừa tặng chúng ta nên dùng làm gương soi để bắt chước cái tốt mà tránh cái xấu."
Thầy tôi nghe má tôi nói thì khen là nói đúng. Má tôi lên tiếng đáp:
"Trước đây ông nội tôi, ông nội của em cũng thường bảo như vậy. Ngày nay đọc Đông Châu Tam Quốc thì em mới thấy rõ thằng Tấn, thằng Tạo thì đã lớn khôn, mong đừng có quên cái lời đó nha."
Một hôm nhân bàn đến đoạn cuối đường của Lưu Bị ở thành Bạch Đế, cậu Tú lên tiếng nói: "Nếu mà Lưu Bị đừng có cãi lời Khổng Minh thì đâu có đến nỗi mà thân bị hại, cái nghiệp của hắn bị suy vong như vậy."
"Đó là cái lý, lấy lý mà nói thôi. Còn Lưu Bị lúc ấy không có hành động theo tình cảm thì hai em đã chết cả rồi. Còn một mình dù có được cả thiên hạ cũng đâu có vui sướng gì, chi bằng quyết một mắt một còn với kẻ thù. Nếu không rửa được hận thì chết theo hai em, cho trọn cái lời thề là không đồng sanh nhưng mà đồng tử."
Bà nói xong thì quay sang anh em chúng tôi và lên tiếng dặn:
"Các con nếu không theo kịp gót của Lưu Quang Trương thì chớ nên quay đầu lại với Tào Phi, để dùng dây đậu đung hạt đậu đó nha."
Còn riêng phần cậu Chánh thì cậu rất ghét chuyện Tây Du, cậu cho là chuyện quan đường bá láp. Thầy tôi mới lên tiếng nói với cậu: "Nè, những nhân vật ở trong truyện Tây Du đó, thông thường đó là biểu tượng của tâm tính của con người. Mỗi nhân vật ở trong đó đó tượng trưng cho mỗi khía cạnh của tâm tánh mỗi người. Mỗi câu chuyện đó thì tiêu biểu cho mỗi trường hợp do tâm tánh con người gây ra ở trên cái cõi đời này. Bát giới đó thì tượng trưng cho cái chuyện tham lam. Tề thiên đó tượng trưng cho cái sân si. Sa tăng đó tượng trưng cho si. Còn tam tạng đó thì tượng trưng cho đạo từ bi.
Lòng đạo á thường bị lòng tham á làm lu mờ, nhiều khi á phạm vào đường quấy, cho nên á tam tạng thường nghe lời của bát giới. Mà mặc dù biết bát giới hay láo xược, song tam tạng vẫn cứ bên là vậy.
Nói tóm lại cái bệnh sân nó nguy hiểm nhất á, cho nên tài thiên nó phải bị đeo kim cô mới trị nổi đó. Những lời bàn trên đây lúc nhỏ tôi nghe thấy vui vui cho nên nhớ, đến lúc lớn khôn nghĩ lại mới thấy tiền nhân rất là thâm thúy, và các ngài đọc sách nói chuyện không phải chỉ để mua vui mà còn dùng làm phương tiện để giáo dục con em. Ông nội tôi thường lên tiếng nói với chúng tôi, một lời nói, một việc làm của ông bà, cha mẹ đều có gây ảnh hưởng tới con cháu, không nhiều thì ít. Mà quả thật đúng như vậy, lòng trẻ con là tờ giấy trắng, một khi đã viết cái chữ gì lên thì dù có lợt lạc đến đâu cũng khó mà tẩy cho sạch, thế nào cũng còn dấu hoặc một điều gì đó ẩn bài. Thở tôi lên 11, 12, có một bận tôi bị đau nặng, miệng đắng thèm cam, nhưng ở Trường Định không có nhà nào có cam, cho nên đành nhịn thèm chứ không dám ngỏ ý cùng mẹ. Má tôi đoán biết cho nên cho người lên Thuận Nghĩa xin bác tôi vài quả cam. Trong vườn bác tôi chỉ còn có một quả vừa chín tới, bác hái cho đem về. Nghe mùi hương thơm phân phức, nhìn thấy hình dáng mơn mởn nửa vàng nửa xanh, tôi thích quá ôm riết quả cam vào lòng. Má âu yếm vuốt mái tóc tôi và lên tiếng nói,
để má gọt cho con ăn.
Tôi thì nửa muốn ăn, nửa thì tiếc cái quả cam đẹp. Tôi trao cái cam cho má với vẻ ngập ngừng. Má hiểu ý mỉm cười, xẻ quả cam ra làm đôi, một nửa gọt cho tôi ăn, một nửa úp trên chiếc dĩa con để bên giường tôi nằm. Tôi sung sướng đến rơi lệ. Tôi nhận thấy tâm hồn của má tôi thanh cao và tế nhị quá. Chẳng những đối với cha mẹ, với chồng con chí tình, má tôi đối với bà con láng giềng, người giúp việc trong nhà cũng rất là tận nghĩa. Ở trong nhà luôn luôn có sẵn thuốc ký ninh, thuốc cảm, ten giót, thuốc tím, bông băng vân vân, để đề phòng giúp người trong lúc cấp bách. Má chịu khó rửa cả những một chùm bao hôi thối và băng đêm đi cứu thương cho người bị đạn. Ông bà Delijon nghe tiếng gửi thuốc men nhờ thầy tôi đem về cho má tôi sử dụng. Nhà má tôi có một bận đột nhiên trở thành trạm cứu thương. Cậu Chánh hay lên tiếng rầy, cô làm cái chuyện gì đâu không à, không có coi chừng bị ở tù đó chứ không có chơi đâu. Mà quả thật lời cậu Chánh nói không sai. Một hôm một người đàn bà ở chòm chợ Suối Bèo đến xin thuốc sốt rét. Má cho hai hoàng thuốc khí ninh. Người đàn bà về chừng được nửa giờ sau thì chạy đến nằm vạ, vừa mửa vừa đập dãy la làng, cả nhà lo sợ, và làng nghe tin thì chạy đến. Lý Hương làng Trường Định đối với gia đình tôi rất kính nể, nhưng bị người đàn bà làm hung quá, không biết làm sao cho nên phải làm tờ trình lên huyện. Huyện sai người xuống khám. Thầy tôi làm việc ở Phú Phong hay tin, cho nên xin phép ông Delignon để chạy về. Bà Delignon cũng theo xuống xem xét. Ban đầu ai cũng tưởng là người đàn bà uống lầm thuốc bị trúng độc, nhưng khám nghiệm kỹ thì không thấy có một hiện tượng gì chứng tỏ là trúng độc cả. Người đàn bà trông thấy có phái đoàn huyện xuống tới nơi, lại có cô đầm xuống tới thì có ý sợ hãi. Thầy tôi nghĩ là chắc có điều chi ẩn khuất, bèn tra mánh người đàn bà. Cuối cùng bị hỏi nhiều câu cắt cớ và bất ngờ, người đàn bà giấu đầu hở đuôi, cho nên sau đó phải thú thật. Thì ra là trong làng có ông thầy thuốc bắc, sợ má tôi cướp hết khách, cho nên mới bày mưu hãm hại. Ông thầy mướn người đàn bà đến xin thuốc, sau khi được hai viên ký ninh rồi, người đàn bà về trao cho ông thầy. Ông thầy cho người đàn bà ăn một bụng bún, rồi cho uống một bát nước rửa thớt, và bảo chạy lại nhà chúng tôi, thọc họng mửa ra và hô lên là bị má tôi cho uống thuốc độc. Phái đoàn của huyện bắt ông thầy thuốc đến, định giải quan trị tội, nhưng mà thầy má tôi đã xin tha cho người đó. Còn cậu Chánh thì lên tiếng nói: "Nè nè, cô thấy tôi nói không? Lòng người ta đó nham hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Bỏ cái vụ mà cứu người đi, có lúc ăn năn không kịp đó."
Hết lòng giúp người mà rủi gặp họa, tôi vẫn không khi nào mà ăn năn đâu.
Và sau đó má tôi vẫn tiếp tục cho thuốc, nhưng có phần dè dặt hơn xưa. Má tôi coi những người giúp việc trong nhà như bà con cật ruột. Khi đau ốm được má tôi chăm sóc ân cần, khi có việc thì được bà giúp đỡ chu đáo, cho nên ai đến ở cùng gia đình tôi cũng đều ở rất lâu, và sau khi hết ở cũng vẫn giữ mối tình thân ái như cũ. Có vợ chồng bà Hai là ở lâu nhất. Hai ông bà ở sông Cạn thuộc thôn Tân Đức, trước kia thuộc về An Nhơn, nay thì thuộc về Bình Khê. Bà Hai ở vú nuôi má tôi, ông Hai ở trai cho bà Cố. Khi má tôi có gia thất và ở riêng, thì bà Cố cho ông Hai bà Hai theo giúp việc. Công việc trong nhà thì má tôi giao cho bà Hai, công việc ruộng nương vườn tược thì về phần ông Hai. Có những món ngon vật lạ, má tôi đều để phần cho bà Hai. Bà Hai rất thương chồng, hễ má tôi cho cái gì thì bà đều nhịn để dành phần cho chồng. Một hôm, ở trên ông nội sai người đem xuống cho má tôi một tiềm ba ba, má múc để cho bà Hai một chén, bà lại nhịn để nhường cho ông Hai. Ông không chịu ăn và lên tiếng nói:
"Muốn ăn cho sướng à, thì thịt bò sáo chuối cho ngọt, ấy là thịt heo kho nhừ cho béo, bằng không á thì mắm cua, rồi coi như là đầu kho đặc, hoặc là mắm khô đâm ớt cho cay. Nếu không có thì ăn muối ớt, ăn như vậy mới sướng. Chứ gà hầm cá ám mà đã chua miệng mà còn phá bụng, ăn làm cái giống gì?"
"Nếu mà ông không ăn á thì ăn một miếng thôi."
Nể vợ cho nên ông Hai hả miệng ra. Bà Hai lấy cái muỗng lớn múc đổ một muỗng cả nước lẫn cái. Ông Hai nuốt ực một cái rồi lên tiếng nói:
"Tôi thấy có mùi vị gì đâu mà bà cứ ép tôi ăn vậy không biết nữa."
Má tôi tình cờ trông thấy tức cười quá, nhưng phải cố gắng nín cười để khỏi làm cục hứng hai ông bà. Sau kể chuyện lại cho thầy tôi nghe, thầy tôi cười ngất và nói:
"Thiệt là trái ngược với những cái cặp vợ chồng ở bốn phía. Chị Thi đó thì thỉnh thoảng lôi anh chồng ra chửi một trận tối mài tối mặt. Anh Hay đó thì ít ra một tháng một lần rượt bả đánh chạy là cùng làng cùng xóm hết trơn. Còn vợ chồng ông Trét á thì cả ngày lâm lâm ly ly, không có nói ai với một tiếng á. Mà hãy đốt đèn lên á là cười ở trong nhà giống như là pháo nổ đó. Đối xử với nhau đó, không có cặp vợ chồng nào giống cặp nào hết trơn á. Cái cảnh già như vợ chồng bà Hai đó, tôi thấy là hạnh phúc nhất đó."
Bà Hai ở với má tôi trên 70 tuổi. Khi biết mình sắp chết, bà bảo má tôi đưa bà về sông Cạn để được gần ông bà. Má theo lời, võng bà về nhà, ở nuôi được mấy hôm thì bà mất. Má lo chôn cất xong mới về, và để tang cho bà Hai 3 tháng 10 ngày, và từng tự dỗ quải, má đều lo hết. Bà Hai mất rồi, ông Hai xin về để ở gần mộ của vợ mình. Thỉnh thoảng thiếu hụt mới lên Trường Định ở chơi 5-3 hôm. Sau hai vợ chồng bà Hai thì có vợ chồng anh Trữ, tình nghĩa cũng rất thấm bền. Anh Trữ ở trai cho thầy má tôi. Từ khi thầy má tôi mới gặp nhau, còn chị Trữ thì ở vú nuôi con em út của tôi. Hai vợ chồng anh Trữ đã thay vợ chồng bà Hai coi ngó việc nhà cửa ruộng nương giúp cho má tôi. Sau khi thầy tôi qua đời, thầy tôi mất rồi, anh em chúng tôi vẫn tiếp tục đi học. Má tôi ở nhà với đứa em út mới 3 tuổi và chị Phú là chị Trữ. Anh Trữ trước kia cùng người em thứ 8 là anh Tám Nam ở giúp việc cho gia đình tôi. Nhà cửa giao cho người em thứ 9 là anh Chín Nòm. Anh Tám Nam chết, ít lâu sau anh Chín Nòm cũng chết. Người con trai anh Trữ tuy đã có vợ có con nhưng mà còn khờ, cho nên ảnh phải đi đi về về để chỉ bảo công ăn việc làm. Chỉ có ban đêm anh Trữ mới đến để canh tuần kẻ gian, còn ban ngày khi nào có việc thì ảnh mới đến. Thành ra cảnh nhà của tôi rất là quạnh quẻ. Để khuây khỏa, má tôi chú tâm vào công việc đồng áng, cũng nhổ mạ, tát nước, gặt hái, phơi phang. Trong vườn, trong sân không có một chòm cỏ dại, không có một khoảng nhỏ đất trống, cả ngày ở ngoài ruộng, ngoài vườn. Thầy tôi mất chưa được bao lâu mà má tôi trông già và tiều tụy quá. Thương mẹ quá, chúng tôi muốn ở nhà phụng dưỡng. Má tôi nghiêm giọng nói với chúng tôi.
Má không có bì được mạnh mẫu, nhưng lòng nguyện noi gương. Các con chắc đã biết tánh má rồi mà.
Chúng tôi nghe bà nói thì sợ quá, từ đó không dám nghĩ đến việc nghỉ học nữa. Và để làm vui lòng mẹ, chúng tôi ráng sức học hành. Cuối năm chúng tôi đều chiếm vị trí cao và đều có phần thưởng hậu. Và khoa thi tiểu học năm 1925, tôi đậu đầu bảng. Khi thầy tôi còn thì chúng tôi ăn cơm tháng để đi học, vì lúc đó lúa có giá. Sau khi thầy tôi mất rồi thì ở nhà quê lúa bị mất mùa lại hạ giá, còn ở thành thị thì làm ra đồng tiền cũng rất khó. Chúng tôi không thể ăn cơm tháng nữa. Để có thể tiếp tục việc học hành, mỗi tháng gánh gạo xuống Quy Nhơn gửi cho chủ ở đậu nấu cơm giùm và gửi tiền mua đồ ăn. Mỗi tháng hai anh em phải tốn 120 lon gạo và 3 đồng đồ ăn, tiền giấy bút và tiêu vặt thêm 2 đồng nữa. Ở nhà quê mà tháng nào cũng chạy cho ra 5 đồng, không phải là một chuyện dễ. Một công cấy ruộng rọc thời bấy giờ giá chỉ có 50 đồng. Nếu chúng tôi ở nhà thì mỗi năm mua được thêm một công cấy. Trái lại, để có tiền gửi đúng kỳ cho anh em chúng tôi, má tôi phải vay của dì Phó Tổng Ninh ở Đại Bình. Mỗi tháng mỗi vay, cuối năm không trả được thì viết giấy bán ruộng cho dì. Cậu Chánh thấy không thấy năm nào mà đủ hết. Năm nào má tôi cũng bán ruộng, cho nên cậu lên tiếng rầy: "Cô cứ nghe lời con, không bao lâu nữa đó thì sạt nghiệp đó."
Anh nói sai rồi, con mới dâng lời mẹ, chứ làm sao mẹ lại đi nghe lời con. Mà anh cũng không nhớ câu sao: "Kim tích mãn xương, bắt như giáo tử nhất kinh hàng sao."
Cậu Chính nghe má nói thì làm thinh, nhưng chưa chịu thôi. Mãi đến khi tôi đậu đầu ở tiểu học, cậu mừng và đến nói cùng má:
"Nè nè, tôi thú thiệt nha, cô đàn bà đó mà cô bộ cô cao kiến hơn tôi đó. Mấy đứa con tôi đó, học lỡ dở mấy chữ Hán, ơi giờ nghĩ lại bậy quá."
Cậu nói như vậy là bởi vì bằng tiểu học lúc bấy giờ quý lắm. Ở trường Định, hai anh em ông Mai Cao Lương, Mai Cao Đống là học trò cũ của thầy tôi. Và ở Xuân Hòa, ông Bùi Thúc Bảo trước học thầy tôi, sau học cùng ông Mai Cao Lương. Khi đậu được làng đem cờ trống rước như rước một vị cửu nhân tú tài ngày xưa. Và đậu rồi không đầy một năm thì người thì được bổ làm trợ giáo, người thì được đi làm thông ở nhà thương, vừa có danh vừa có tiền. Người ngoài trông vào cho đó là vinh hiển, chẳng kém gì thi đỗ làm quan ngày trước. Khi tôi đậu, làng cũng xin má tôi cho đi rước, nhưng má tôi chỉ xin tâm lãnh, vì biết rằng bằng tiểu học trên thực tế không có giá trị bao nhiêu, và nhất là vì không muốn nuôi lòng kiêu căng và thích hư danh của con cái. Tuy vậy, khi nghe tin tôi đậu đầu, má tôi mừng đến rơi nước mắt. Và khi anh em chúng tôi về nhà, má thưởng cho mỗi đứa một cái áo xuyến đập đá thật đẹp và lên tiếng nói:
"Năm nay là phần con, sang năm đến lượt em con. Hai con cố gắng làm vui hồn thầy với lòng của má nha."
Vào đệ nhất niên trung học, tôi được học bổng và em tôi lên lớp nhất. Lúc bấy giờ trường Quy Nhơn đã có ký túc xá, mỗi tháng phạn phí là 6 đồng. Tôi được học bổng ở nội trú. Em tôi còn nhỏ, ở ngoài một mình bất tiện, cho nên má tôi cũng cho ở nội trú luôn. Tiền mua sách ở trung học là nhiều gấp bội. Thành thử mặc dù tôi được học bổng, phí tổn về việc ăn học của anh em tôi có tăng mà không có giảm. Má phải bán thêm ruộng. Nghĩ đến má, chúng tôi không dám lười biếng. Chúng tôi luôn luôn được lãnh bằng danh dự và được giấy khen gửi về nhà cho má tôi. Và cuối năm đó, em tôi cũng thi đậu tiểu học và đứng hạng thứ tư. Nói về kỳ thi tiểu học, đáng lẽ là em tôi đậu đầu. Kỳ bút thí, em tôi đứng đầu, điểm trội hơn người đứng thứ nhì, thứ ba rất nhiều. Nhưng khi vào thẩm khẩu vấn, bị ông Martin truy về sử địa cho nên tụt xuống còn hàng thứ tư. Tuy vậy ở lớp, cộng sổ cuối năm lại đứng nhất, được phần thưởng danh dự nhiều gấp đôi phần thưởng ở lớp đệ nhất niên của tôi. Trong số sách thưởng của em tôi có bộ sách Winnie Linea Sulame của Jules Verne, bìa da đỏ chữ mạ vàng, làm cho má tôi vui thích nhất. Má bắt anh em chúng tôi đọc và giảng nghĩa cho má nghe. Thời bấy giờ người đậu bằng tiểu học đã có một trình độ khá về pháp văn, cho nên bộ truyện được giải nghĩa thông suốt. Cậu Chánh cũng thường đến nghe. Một hôm cậu Thích Chí lên tiếng nói: "Mèn ơi, vậy mà bấy lâu nay tao cứ tưởng chữ Tây là chữ xí xô xí xào, không có nghĩa lý gì hết chứ."
Thế mà trước kia không bao giờ thầy Thông đem sách Tây đọc và giảng cho mình nghe. Đọc chữ Tây nghe ríu ríu rít rít như là chim kêu, kể cũng vui tai.
Kể từ đó cậu cho các anh đi học chữ Quốc ngữ và chữ Tây. Để mở đường dẫn lối, cậu yêu cầu má tôi mở lớp hè để anh em chúng tôi dạy con em trong làng. Ở Bình Khê lúc bấy giờ có rất ít người theo học bậc trung học, cho nên anh em chúng tôi rất được trọng vọng. Khi nghe chúng tôi mở lớp dạy hè, các phụ huynh xa gần cho con em đến học khá đông. Tôi cao hứng viết câu đối dán trước lớp cửa học như sau: "Chưa phải thầy, thử làm thầy, dìu dắt anh em đường tiến bộ. Đã ra dạy, gắn công dạy, lần hồi chúng bạn bước văn minh." Má tôi thấy tôi viết hai câu đối trên thì bà chê là không được thuần hậu, cho nên bà sửa lại như sau:
"Chưa đáng thầy, học làm thầy, góp sức vùng dậy nền đạo nghĩa. Đã ra dạy, gắn công dạy, khuyên lòng dông rủi bước văn minh."
Một hôm tôi giảng bài đã khang cổ mà nhiều trò lặp lại vẫn còn sai, tôi giận quá sẵn cây thước cầm tay đánh trên đầu một trò tối dạ. Bãi lớp tôi vào nhà trong, má tôi ngồi trên giường, bên cạnh để chiếc roi mây, trước mặt trải chiếc chiếu chỏng dưới đất, em tôi thì đứng sau lưng với vẻ mặt lo sợ. Vừa thấy tôi, má nghiêm nghị chỉ xuống chiếu. Tôi không hiểu nguyên nhân nhưng mà không dám hỏi, cung kính nằm sắp xuống đất. Má để roi trên lưng nhịp nhịp vài cái và lên tiếng hỏi:
"Từ nhỏ đến giờ đã có khi nào ba má đánh trên đầu con hay chưa? Mà mới ra dạy học con đã đánh trên đầu người ta như vậy."
Tôi nghe má tôi hỏi thì sợ run cả người, muốn xin lỗi nhưng mà không mở miệng được, muốn khóc cũng không khóc được, mồ hôi nhỏ giọt ướt cả chiếu. Tôi bị má tôi phạt nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào tôi sợ bằng lần đó. Má tôi biết cho nên bà dịu giọng lên tiếng nói:
"Thầy mà đánh học trò là để học trò nhớ lỗi mà lo sửa chữa, chứ không phải để trút cái lòng tức giận của mình để cho hả hơi. Làm thầy phải cho ra ông thầy thì không có phải dễ. Vì con mới học làm thầy cho nên lỡ lần này má tha cho đó."
Tôi lại má và xin lỗi và xin hứa hết lòng lo tu dưỡng. Từ đó bước vào lớp, tôi sợ má tôi hơn là sợ đám học trò của tôi. Lúc bấy giờ tôi mới 18 tuổi, em tôi 14 tuổi. Nhiều trò lớn tuổi hơn tôi và một số con các ông cậu lại thuộc về vai anh. Nhưng nhờ uy tín của má tôi và sức ủng hộ của các vị phụ huynh, cho nên đối với anh em chúng tôi không trò nào dám thất lễ. Tôi dạy học trò lớp nhì lên lớp nhất và lớp ba lên lớp nhì, còn em tôi thì chỉ cho các lớp nhỏ. Học phí trong 3 tháng thu trên 60 đồng. Cậu Chánh mừng rỡ nói với má:
"Nè nè, lộc của con nó nghe, cô khỏi bán thêm ruộng nữa rồi."
"Khỏi thế nào được, vì mỗi năm phải tốn đến 100. Nhưng mà không có hề gì, ruộng tôi còn đủ cho tụi nó học đến nơi đến chốn, dạy cho nó vui thôi mà."
Quả thật vậy, chúng tôi dạy học, học trò lui tới, cảnh nhà rộn rịp làm cho má tôi khuây khỏa bớt niềm nhớ thương ba tôi. Gương mặt của má bắt đầu xinh tươi trở lại. Nhưng hết 3 tháng hè rồi, cảnh nhà trở lại hiu quạnh. Những ngày chúng tôi sắp sửa đi Quy Nhơn, má tỏ thái độ nghiêm khắc. Cho nên khi ra đi, chúng tôi không dám tỏ thái độ biện rịn và xuống trường phải cố dằn lại niềm nhớ mẹ nhớ em để rảnh rang lo học tập. Có lắm khi nhớ quá không cầm lòng được, anh em ra nơi vắng vẻ ngồi khóc với nhau, và hãy trường cho nghỉ được vài ba hôm là anh em dắt nhau đi đêm về để thăm nhà. Từ Quy Nhơn lên An Thái thì đi xe kéo, có lúc không có tiền phải đi bộ. Tội nghiệp cho em tôi đi mỗi mà phải ráng đi, vừa đi vừa khóc thúc thích. từ Quy Nhơn lên An Thái trên 30 cây số, xe kéo đi mất 4 tiếng đồng hồ. Hãy trống bãi học rồi thì lo ship đặt quần áo, có khi chưa kịp ăn cơm chiều đã lên xe hối chạy. Về đến An Thái thì phải đi bộ gần 7-8 cây số nữa mới tới nhà. Một lần mùa đông nước lớn, chúng tôi không dám qua An Chánh, phải lên Kiên Thạnh theo con đường núi Thơm để về Trường Định. Trời có trăng mờ mờ, nhưng đường có nhiều cây cối cho nên tối đen. Chúng tôi đang đi bỗng nhiên dừng ngay lại, dường như có người cầm giữ lấy cái chân. Định thần nhìn kỹ thì thấy trước mặt có một vùng đen ngòm cắt đứt con đường. Thoạt một con đom đóm từ dưới sâu từ từ bay lên chập chờn, thì ra đó là một cái hầm bị nước trên núi chảy xuống sôi lở sâu đến lúc đầu. Chúng tôi hú hồn hú vía, chỉ bước thêm một bước nữa thì không mất thay cũng gãy cẳng. Lại nhờ bóng đom đóm, chúng tôi thấy sát chân núi có một khúc gòn bắt làm cầu. Chúng tôi mừng khỏi phải ngủ đường, liền vịn rễ cây để đi qua cầu. Về nhà chúng tôi kể lại cho má tôi nghe. Má tôi lạnh cả người và cấm chúng tôi không được đi về ban đêm nữa, mặc dù ở nhà trông con từng giây từng phút. Lòng mẹ thương con không biết lấy gì đông cho vừa. Từ ngày anh em chúng tôi đi xuống Quy Nhơn học, đến kỳ nghỉ Tết và nghỉ hè, nhất là kỳ nghỉ hè, luôn luôn má ra đứng ngõ trông ngóng hoặc xuống bộ Thú Hưng để mà đứng đợi. Trong bài Nhớ Con, má có câu: nghe con sắp được nghỉ hè, thẫn thơ ngõ trúc, bờ tre trong chừng. Nhưng kỳ nghỉ hè năm 1927, chúng tôi về đến Thú Hưng, không thấy má về đến ngõ, chỉ thấy đứa em gái chúng tôi chạy ra mừng. Lòng chúng tôi đã thấy e ngại, vội dắt em chạy vào nhà. Má tôi ngồi trên giường ngó ra, nét mặt gầy và đượm sắc buồn. Anh em chúng tôi vội chạy đến quỳ bên chân má và biệu bạo hỏi:
Má làm sao vậy má?
Má tôi ướt nước mắt, vuốt tóc chúng tôi và đáp:
Các con đi thay áo rồi xuống ăn cơm, kẻo đói bụng. Má chỉ bị cảm sơ sơ thôi.
Quan cảnh trong nhà thật vắng vẻ điều hiu, trừ tiếng cười tiếng nói của con em lên bảy, trước sau không có một tiếng động. Lúc bấy giờ má không còn làm ruộng nhà, tất cả ruộng nương đều cho vợ chồng anh Trữ làm rẻ hết. Chị Trữ đã thôi ở cùng má. Thấy má cô quạnh thì dì Bảy là chị em cô cậu với má, cũng góa chồng và không có con cái, đến ở với má cho có bạn. Dì ít nói, cả ngày lủi thủi làm lụng như một cái bóng. Tuy vậy trong ngoài sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp ngay hàng thẳng lối, như nhà có nhiều lao công, phòng dạy hè cũng đã dọn dẹp một cách tươm tất. Cậu Chánh và các vị phụ lão trong xóm nghe tin chúng tôi về đến thì đến hỏi thăm. Tính chừng nào mở lớp đây?
Dạ thưa, xin để cho các cháu nó nghỉ một hôm cái đã.
Một vị phụ lão nghe nói như vậy thì vừa cười vừa nói:
Chắc cậu sao mắc lo đi coi mắt vợ chứ gì. Cô nhắm được nơi nào chưa?
Cậu Chánh nghe ông hỏi như vậy thì lên tiếng trả lời:
Mấy tháng nay tôi thấy cổ cứ đi hoài à, mà không biết là cổ nhắm được chỗ nào chưa, chưa thấy cho biết gì hết.
Má nghe hai người nói thì chỉ cười không đáp. Tôi tưởng là nói cho vui thôi, nhưng tối đến cơm nước xong, tôi sắc thuốc bưng vào thì má tôi lên tiếng bảo:
Con để thuốc ở trên bàn, để nguội thì má sẽ uống, rồi ngồi đây để mà má nói chuyện với con.
Tôi ngồi xuống bên cạnh má. Má nắm lấy tay tôi và nói với một giọng cảm động khác hẳn với ngày thường:
Con phải lo cưới vợ.
Một hơi lạnh chạy khắp mình tôi, tay tôi hơi run. Má tôi mỉm cười và nhìn tôi với vẻ âu yếm lẫn van lơn. Đây là lần đầu tiên má tôi tỏ thái độ mềm yếu trước con cái. Tôi cảm động quá, gục đầu vào lòng má tôi. Má tôi vuốt tóc tôi và nói tiếp:
Đây là một cái sự chẳng nặng đường con à. Con hãy bình tĩnh để má nói rõ cho con nghe.
Rồi má bảo tôi đưa chén thuốc, rồi má ngồi dậy thổi uống một nửa và lại nói:
Cái này một nửa để lại, khuya đó con hâm, rồi má sẽ uống để mà đi ngủ. Má không còn ở với các con được bao lâu nữa đâu.
Má!
Con trai con đứa mà tâm hồn sao yếu ớt đến vậy. Má đã chết liền đâu mà con hoảng hốt như vậy.
Má đừng nói vậy.
Ngồi yên tĩnh mà nghe má nói nè. Từ ngày ba con tạ thế, mỗi tháng ít ra cũng một lần ba về thăm má. Ba đi về cũng như lúc còn làm ở The Legion. Nhưng ngót nửa năm nay không thấy ba con về, má rất nhớ chồng. Hôm tháng trước ba con lại về, má có trách thì ba con nói vợ chồng mình đã đến ngày sum họp vĩnh viễn rồi, tôi phải lo tìm nơi thích nghi nên không về thăm mình được. Thôi mình hãy lo thu xếp việc nhà cho yên, rồi tôi sẽ về đón. Má chưa kịp hỏi thêm gì thì thầy con đã biến mất. Lâu nay những lời nói của ba con thấy đều ứng nghiệm, cho nên má biết má sắp xa các con. Thêm nữa, sau đêm gặp ba con, má thấy trong người khó chịu, bệnh ngó thì cũng không có ra sao. Xong má biết thuốc không có chữa được mệnh, bởi vậy má phải lo gấp việc gia thất của con.
Má ơi, má đừng nói vậy má.
Má thương các con lắm, má cũng muốn sống nuôi hai em của con đến lúc khôn lớn. Hài, sao mà làm sao cưỡng được số trời. Má biết hai con không đến nỗi hư hỏng, nhưng muốn ăn học cho nên người thì phải có chỗ nương tựa. Các con không thể nhờ cậy chú bác cậu gì được, cho nên con phải cưới vợ. Má đã lựa được nơi xứng đáng rồi. Ngày mốt đây má sẽ cho người đưa con đến xem mặt đứa con gái đó. Nếu ưng thì má sẽ lo liệu.
Má tôi là người thận trọng, nói điều gì, làm việc gì cũng đều cân nhắc, đắn đo kỹ càng, cho nên không bao giờ anh em chúng tôi dám cãi mệnh. Ngày hôm sau má tôi tuy sức vẫn còn yếu, nhưng mà nét mặt của bà trở nên vui vẻ hẳn lên. Má nhìn tôi cười, tôi mắc cỡ đỏ cả mặt. Má ký nhẹ lên đầu tôi một cái và nói:
Hừ lắm, đàn ông con trai không có nên đeo tánh nết của đàn bà đó. Nè con, người má lựa cho con đó là con gái đầu của ông Nguyễn Thái Hoàng ở Phú Phong. Ông Nguyễn Thái Hoàng là một đại phú gia ở trong huyện Bình Khê đó con.
Tôi từ trước đến giờ vốn có thành kiến với các nhà trọc phú, cho nên nghe nói đến chữ đại phú gia thì lòng tự nhiên phản ứng ngay, đôi mày tôi khẽ nhíu lại. Má tôi thoáng biết ngay, bà cười và nói:
Con tưởng má ham giàu à? Con khờ quá. Má đã đi coi nhiều nơi rồi, má chỉ nhắm được có cái nơi đó mà thôi. Bà nội rất là phước đức, bà mẹ tính tình ai cũng khen cũng phục. Còn con nhỏ tuy là con nhà giàu, ở gần phố, cha lại có biệt thự tại phố Cây Cốc, mà vẫn ở trong nhà quê với mẹ và bà nội, chăm lo việc gia đình, chứ không có đua đòi theo chị em. Mặt mũi sáng sủa, ngó dễ thương lắm, rồi bốn phía ai cũng khen là nết nà hết á. Vì vậy má dọ hết rồi má mới ưng ý đó con.
Thưa má, người ta giàu còn mình nghèo, chắc gì mà người ta gả.
Ở Bình Khê này á, nhà nào thì giàu hơn nhà họ Quách họ Trần, giấy rách vẫn phải giữ lấy lề. Hai ông bà Nguyễn Thái Hoàng vốn tay trắng dựng nên sự nghiệp, má chắc rằng người ta thấy xa hiểu rộng, không có cái ý thức cần của làm xui đâu. Thôi cậu hãy sửa soạn bộ mặt cho sạch sẽ dễ coi đi, để sáng sớm ngày mai lên Phú Phong coi mắt vợ.
Ở Phú Phong tôi có bà cô tên là Năm Lâu, em bạn dì của thầy tôi. Việc tôi lên coi mắt vợ, má tôi đã cho cô tôi biết trước và nhờ cô tôi tìm cách cho tôi thấy được rõ ràng. Cho nên cô tôi đã bố trí một cách hết sức chu đáo. Nhưng lúc bấy giờ tôi chưa muốn biết vợ, lại thêm tự nghĩ má mà đã khen là dễ thương thì nhất định là phải dễ thương, còn phải coi làm cái gì nữa cho mất công. Cho nên tôi không lưu tâm đến việc gặp gỡ. Khi về nhà má hỏi, tôi chỉ lên tiếng đáp: Dạ con đồng ý với má.
Sao mà tiến bộ nhanh vậy? Có thấy thật hay không, hay là nói láo cho qua chuyện? Liệu đó nha, chứ sau này đừng có đổ thừa là tại má đó nha.
Thế rồi tôi tiếp tục lo dạy học cùng em tôi. Má tôi lo nhờ mai mối đi nối, rồi đi hỏi. Đám hỏi lo xong vào ngày 11 tháng 6 âm lịch thì má tôi mệt quá. Tôi cho học trò nghỉ để lo việc thuốc thang cho bà. Những ông thầy thuốc hốt thuốc cho má lâu nay đều bó tay. Tôi rước thầy Tào An Thái, rồi đưa má đi nhà thương Kim Châu. Má chiều ý tôi nhưng bà lên tiếng nói:
Không có uống thuốc, không đi nhà thương thì sợ các con buồn. Chớ dù bây giờ có thuốc tiên cũng không có chữa được nạn của má đâu. Nhưng mà sang năm má mới theo ba của con.
thấy má tôi mỗi ngày mỗi yếu thêm, thuốc thang không có chút hiệu quả gì hết. Anh em chúng tôi hết sức lo buồn, nhưng má vẫn bình tĩnh và thường lên tiếng nói với chúng tôi.
Người sắp chết đó, thường lo cho con cái không có người nuôi nấng thương yêu. Má thì đã tìm cho con một nơi phước đức rồi. Má cũng yên tâm mà nhắm mắt. Con không có nên buồn. Con sao á, lo cho con với hai em của con nên người phải. Đó là thương ba má. Sống lâu không phải ở nơi tuổi tác, mà do nơi con cháu biết làm rạng rẽ mồm mì. Hữu sanh thể phách hoạt thiên địa, bất tử tinh thần tại tử tồn. Má mong sao các con ráng làm cho tinh thần bất tử, đó mới thật là có hiếu.
Tuy sức yếu nhưng ngày nào má cũng bảo chúng tôi đọc truyện cho bà nghe. Ngoài những bộ truyện Đông Châu, Tây Du, Tam Quốc đã có sẵn từ trước, chúng tôi mỗi năm mỗi mua thêm một số nữa, như Hán Sở Tranh Hùng, Thuyết Đường, Nhạc Phi, Tống Địch Thanh, vân vân. Má rất lấy làm vui sướng và thích thú. Ông gia bà gia tôi nghe tin má tôi uống thuốc thầy Tào, uống thuốc nhà thương Kim Châu mà không bớt, cho nên tìm mua sâm tốt và cho gia y là thầy Lưỡng Xuân xem mạch hốt thuốc. Má tôi khỏe dần và đến cuối tháng 7 âm lịch, hết hạn nghỉ hè, thì má tôi đã đi ra đi vô được chút đỉnh, cho nên chúng tôi cũng yên tâm tự trường. Khi bằng lòng gả con cho tôi, ông bà Nhạc tôi có hẹn cùng với má tôi rằng chỉ cho đi hỏi sớm, còn cưới thì phải đợi năm sau. Má tôi bằng lòng, nhưng sau khi uống thuốc của thầy Lưỡng khỏe được mấy tháng, thì má tôi yếu trở lại. Mặc dầu thầy hết lòng hốt thuốc toàn thứ tốt, biết rằng không còn sống được bao lâu nữa, má tôi yêu cầu ông bà Nhạc gia tôi cho làm lễ cưới trước kỳ hạn. Ông bà Nhạc gia tôi hoan hỷ chấp thuận. Lễ cưới cử hành ngày 11 tháng Chạp âm lịch và lễ rước vào ngày 26. Vì tất cả đã chuẩn bị trước, cho nên mặc dù má tôi yếu, nghi lễ không thiếu sót và buổi lễ rất long trọng. Hôm đám hỏi, má tôi thân hành đến nhà gái, nhưng trong ngày cưới vì sức yếu quá cho nên bác tôi phải đứng chủ hôn. Rước vợ tôi về Trường Định rồi, má tôi mới cho mời bác tôi và ông Nhạc gia tôi đến để bàn việc nhà. Má tôi nói với bác tôi như sau.
Thưa anh, làng Trường Định không thể ở được nữa. Sau khi tôi qua đời, phải bán hết nhà cửa ruộng đất. Lũ con của tôi sau này muốn ở Thuận Ngãi, Phú Phong hay nơi nào thì tùy ý chúng.
Rồi bà quay sang ông Nhạc gia của tôi và nói.
Thưa anh chị vốn có lượng bao dung, đã thương rể tất thương luôn hai đứa em coi cúc của nó. Tôi xin gửi chúng cho anh chị. Ruộng đất của tôi bán hết cũng tạm đủ cho thằng Tạo ăn học đến đậu bằng trung học. Nếu có thiếu hụt, anh chị cho cháu mượn thêm, cháu không dám quên cái ơn đức đó. Đứa con gái út của tôi, nó cũng theo chị nó về làm bạn cùng lũ con gái anh chị. Được anh chị chu toàn cho, tôi thiệt là yên tâm mà nhắm mắt.
Bác tôi và ông Nhạc gia của tôi đồng ý nhận lời của bà quỷ thác. Sau đó má tôi lại cho mời cậu chánh Trần Trác đến và lên tiếng nói.
Dạ thưa anh, lũ con tôi còn nhỏ, chưa có thể phụng tự ông ngoại và cậu của chúng được. Tôi có chích đám mốc và đám cổng làm hương quả. Tôi chết rồi, nhờ anh rước vong lên cậu tôi với em tôi về từ đường mà thờ. Sau này con tôi lớn khôn, chúng sẽ lo đền ơn trả thảo cho ông ngoại.
Giấy ruộng má đã viết sẵn rồi, cho nên má lấy giấy đó giao ngay cho cậu chánh. Sắp đặt xong mọi việc, má tôi yên tâm, cứ nằm một chỗ mà lễ Tết. Má tôi cũng chỉ vẽ cho nhà tôi sắm sửa chu đáo, trong nhà vui vẻ giống như mọi năm. Má tôi đối với nhà tôi thì hết sức là thương yêu. Bà thường lên tiếng nói riêng với tôi.
Má rất tiếc là không sống được để dạy dỗ vợ con. Nó phúc hậu và sáng ý, lại khéo tài. Nếu được má chỉ vẽ thêm, con gái quyện nhà chưa chắc đã có người hơn nổi nó. Ma cũng không ngờ phải theo thầy con gấp như vậy, cho nên cái mồm cắt áo đậu bồng của ông nội còn truyền cho má. và các món bánh tàu bà cố ngoại còn dạy, má không có truyền lại cho nó được. Cách pha trà má học được của bà cố ngoại, nhưng lũ bay đều hàng ngu ẩm, có biết cũng không có ích gì.
Má tôi cũng thường khuyên dạy nhà tôi cách xử thế, lại dặn riêng những bí quyết để trị tôi, nhưng dặn nhà tôi giữ kín cho nên tôi đành chịu đứng ngoài vòng bí mật. Tết xong bệnh má tôi nặng thêm, tôi biết là không qua khỏi tháng giêng, định xuống trường xin phép thêm vì tôi đã được nghỉ phép trước lễ nghỉ Tết đến 10 hôm để cưới vợ theo đơn xin của má tôi để ở nhà với má. Nhưng đến chiều mùng 6 tháng giêng âm lịch, má gọi anh em chúng tôi vào và lên tiếng dặn:
sinh ly tử biệt là cảnh đau lòng nhất ở trên thế gian. Xong ba các con đã dạy rằng không có gì đáng bi lụy, vì đó là cảnh thay đổi của ngày đêm mà thôi. Các con nhớ chết là đi về, sống lâu không ở nơi một tuổi. Như má đã nói với các con, để má yên vui nơi chính suối. Các con nên nhớ những lời má đã dạy bấy lâu nay, tức là phải ăn ở cho phải đạo. Nếu dùng thêm nền phước đức của ông bà để lại không nổi, thì ráng giữ đừng cho sụp lỡ. Và sau khi an táng má xong, các con phải bán nhà bán ruộng về nương nhờ bên ba má của con bên Phú Phòng. Nhất định họ mới nên bệnh rịnh nơi các con đã sinh trưởng. Quê hương ai lại không thương yêu, nhưng chỉ bò giữ rất gốc che là sao bạc lo lập nên công nghiệp để dễ dàng cho lạc nước. Thầy má sẽ luôn luôn ở bên các con để phù hộ cho các con lo cầu nghĩa vụ của kẻ làm con làm dân, nếu các con nhớ lời của má dặn.
Nói xong bà kêu vợ tôi bảo lo sửa soạn hành lý để ngày hôm sau chúng tôi tựu trường, vì ngày mồng 7 khai hạ đã hết hạn nghỉ Tết.
Còn được học bổng phải giữ kỷ luật trường cho chặt chẽ. Còn phải có mặt ở trường ngày mở lớp. Má có đi cũng 10 hôm nữa, má sẽ tìm cho các con biết ngày má đi để các con về đừng có lo.
Sáng ngày hôm sau, má lại gọi vợ tôi bảo lo dọn cơm nước cho anh em chúng tôi ăn để đi Quy Nhơn. Chúng tôi không dám cãi lời, nhưng có cảm giác rằng má tôi không còn ở lại được lâu, cho nên ăn uống xong, vào chào má rồi mang gối ra cửa trước, rồi lại đi vòng ra cửa sau, lén chui vào nhà trên để núp. Má nằm ở buồng nhà dưới, cửa đóng kín, chúng tôi nằm lặng yên. Nhà tôi lo dọn dẹp nhà dưới bếp, trong ngoài yên lặng như tờ. Vài tiếng đồng hồ sau, má tôi gọi vợ tôi vào và lên tiếng hỏi:
sao hai đứa nó cũng chưa đi vậy? Dạ đi rồi mà má. Chúng nó trốn ở nhà trên chứ đi gì. Bảo chúng nó có bằng dùng, má sẽ chết ngay bây giờ đó.
Nghe bà nói chúng tôi thất kinh, cho nên phải bước ra rồi gạt lệ mà ra đi. Tới Quy Nhơn thì trời đã tối. Sáng hôm sau chúng tôi mới vào trường. Vừa đến văn phòng thì ông tổng giám thị Quỳnh Văn Di cho hay rằng má tôi đã mất và cho phép chúng tôi về nhà chịu tang 10 ngày. Thì ra chúng tôi đi được vài tiếng đồng hồ thì má tôi mất. Vào lối 4 giờ chiều, nhà tôi liền cho người lên cho báo tin cho bác tôi và ông bà nhạc gia của tôi biết. Ông bà nhạc gia của tôi một mặt đánh điện xuống Quy Nhơn, một mặt cho gia nhân xuống giúp nhà tôi. Từ lúc bệnh trở nặng cho đến lúc nhắm mắt, má tôi luôn luôn bình tĩnh và tỉnh táo, nằm một chỗ mà mọi việc đều sắp đặt chu đáo. Quan tài cũng như tất cả đồ hậu sự cũng đã mua sắm sẵn sàng. Trước khi đi dặn lại một người nói rằng:
tôi mà chết rồi, thời phải liệm ngày, vì hôm nay được ngày. Rồi ngày mai, hai đứa con tôi về lúc nào thì đưa tôi đi lúc đó.
Cho nên khi anh em chúng tôi về thì ông bà nhạc gia của tôi và bà con bên nội bên ngoại đã tề tựu đông đủ. Chúng tôi vào nhìn mặt mẹ lần cuối rồi ngàn thu vĩnh biệt, thật là thê thảm. Anh em chúng tôi bây giờ thân xác rã rời, tâm hồn tê tái. Lúc đó nhà tôi mới 16 tuổi đầu, lại mới về làm dâu chưa đầy nửa tháng, nhưng nhờ ông bà nhạc gia tôi bỏ cả việc nhà xuống đôn đốc mọi việc, và nhờ sức ủng hộ của bà con cô bác gần xa, cho nên đám tang của má tôi rất chu đáo và trọng thể. Má tôi nằm yên nghỉ cạnh bên thầy tôi, theo sở nguyện của bà lúc sanh tiền. Đám tang xong, mọi người đều đi về nhà hết. Trong nhà chỉ còn hai vợ chồng tôi và hai anh em tôi cùng với dì Bảy và ông Năm Tân là người lão bọc, ông Gia bà Gia để lại để giúp đỡ chúng tôi. Cảnh nhà quạnh vắng đến lạnh lùng, nhất là ban đêm cảnh lại càng thêm thê lương áo não. Trước bàn thờ mẹ, bốn chúng tôi phủ phục mà khóc. Nhìn thấy hai em nhỏ dại, tôi đứt từng đoạn ruột, không buồn ăn, không buồn ngủ. Lắm lúc tôi cảm thấy nghẹt thở, tôi có cảm giác như bị nhận chìm dưới biển sâu. Và vợ cùng hai em tôi là ba chiếc bong bóng nổi lên bên ngay biển cả ngay trước mắt tôi, nhưng lại ở tận trên mặt sóng xa cách ngàn trùng. Tôi thấy ngợp và quằn quại từng cơn. Đau đớn quá, em tôi vừa khóc vừa nói cùng với chị.
Em hết muốn học nữa rồi chị ơi.
Lúc đó thì vợ tôi nghe em tôi nói như vậy thì lên tiếng đáp lại.
Má dặn đi dặn lại cho tôi, chớ có để cho chú. Với lại nhà tôi bỏ học một ngày, nếu chú với anh mà thôi học, tôi phải mang tội cùng với má trước nhất.
Lúc bấy giờ tôi không còn nghĩ đến gì cả. Tôi đã mất hẳn lòng tự chủ mà má tôi đã rèn luyện bấy lâu. Em tôi muốn thôi học, nếu nhà tôi cũng muốn nữa thì chắc tôi cũng theo. Nhưng khi nghe vợ tôi nói, tôi liền nhớ đến lời của ông bà Nhạc Gia nói với giọng nghiêm nghị trước khi ông bà ra về.
Làm tuần thất nhật rồi á, anh em tụi con á phải về ngay Phú Phong để đi xuống trường. Còn con em của con nó ở nhà với chị nó. Cô Thông á, cô đã dặn trước khi cô mất, các con không được trái lời nghe.
Đi hết rồi, ai lo hương khói đây?
Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy, nhưng tôi vụt thấy đôi mắt của má tôi nhìn tôi, nửa thương nhớ, nửa như quở trách.
Thời cha mẹ nơi tâm, chứ đâu phải ở hương khói. Nhớ thương cha mẹ thì phải lo hoàn thành sở nguyện của cha mẹ lúc bình sinh, chứ đâu phải đắm chìm trong nước mắt.
Tôi phải cố gắng dùng tất cả nghị lực để chống mọi nỗi buồn thương chán nản, không phải là dễ, nhưng nhờ những lời giáo huấn, lời di huấn của má tôi luôn vang bên tai, khiến cho tâm trí của tôi phải nhượng bộ. Cho nên, làm tuần thất nhật xong, chúng tôi giao nhà cửa cho dì Bảy coi ngó và nhờ dì lo việc hương khói hàng ngày cho má tôi. Con em thì giao cho nhà tôi săn sóc, còn hai anh em tôi tiếp tục việc học hành. Ở nhà cứ rằm và mồng một mỗi tháng, nhà tôi ở Phú Phong mua sắm lễ vật thân hành đem xuống Trường Định để cúng má tôi. Sau khi làm tuần 3 tháng 10 ngày cho má tôi xong, chúng tôi rước hương linh thầy má về thờ tại nhà bác tôi ở Thuận Nghĩa, tức là Quách Trọng Đường là từ đường của ông nội tôi mà bác tôi đang phụng tự. Cậu Chánh rước ông ngoại tôi về thờ tại từ đường họ Trần, còn vườn nhà thì bán cho mợ Tú Khương. Từ đó, chúng tôi bước sang đoạn đời khác, nhưng cảnh buồn không cha mẹ, nỗi buồn thương khi mất mẹ, chẳng những không bao giờ phai nhạt, mà mỗi ngày lại thêm thấm liệm vào tâm, mỗi đêm cô đọng ở trong tâm hồn. Cuộc đời đã bao nhiêu lần biến đổi, sớm tối đã hơn 40 năm qua, mà hễ nghĩ đến mẹ già ngày xưa là không thể nào cầm được nước mắt. Cái cõi lòng của tôi thương yêu và thờ kính ba má thật không có nặng nhẹ. Nhưng đối với thầy tôi có cảm tưởng là thầy chỉ đi du lịch, cho nên chỉ nhớ như nhớ người đi xa chứ không buồn thương. Còn đối với má tôi, mỗi lần tôi nghĩ đến thì lòng tôi luôn luôn thảo thiết, não nùng. Nói đến những bà mẹ hiền đức, trông thấy những bà mẹ phúc hậu, nước mắt của tôi tự nhiên rơi xuống. Còn ngôi nhà ở Trường Định tuy bán cho mợ Tú, nhưng mỗi lần chúng tôi về thăm phần mộ của ba má, chúng tôi đều ghé vào thăm cho đến lúc mợ Tú triệt hạ căn nhà cũ để dựng căn nhà mới và sửa sang lại vườn tược, làm mất đi những dấu tích ngày xưa. Lần cuối cùng tôi về thăm vườn nhà cũ là vào mùa xuân năm 1932, áo não, bồi hồi. Và từ đó, vì đi làm việc xa, cho nên chỉ vài ba năm một lần, chúng tôi mới về Trường Định, mà về thì cũng chỉ để thăm phần mộ của cha mẹ mà thôi. Vì má tôi mất rồi, thì tình bà con bên phía ngoại đối với chúng tôi cũng không còn đầm thắm như trước, và nhất là sau khi cậu Chánh qua đời. Chừng đó tôi mới thấm thía được câu nói của má tôi trước khi bà mất.
Làng Trường Định không thể ở được nữa.
Tình người tuy có bạc bẽo, nhưng tình quê đối với người cũ, nhất là phần mộ của hai đấng sinh thành, vẫn giữ chặt lòng tôi vào làng Trường Định. Tôi mong làm được một cái gì đó cho làng Trường Định, nơi còn không giữ biết bao nhiêu kỷ niệm về cuộc đời thơ ấu của tôi, và nơi mà hai đấng sinh thành của tôi an nghỉ vĩnh viễn. Phần mộ của ba má tôi bằng đất. Năm 1930, tôi muốn xây mộ vôi để được yên tâm khi làm việc nơi xa xứ. Nhưng ông Tú Võ Kim là chồng sao của bà ngoại tôi đến xem cục đất là bảo chưa được năm. Đến năm 1936, tôi lại muốn thực hiện ý định một lần nữa. Ông bà nhạc gia tôi nhờ ông thầy địa lý có tiếng ở Tuy Phước, tục gọi là ông Đại Hào Mục, đến ngắm đi ngắm lại, rồi mới lên tiếng nói, mộ thầy tôi đã kết, làm vôi sợ động không nên. Dượng Hương Bổng, tức là ông Bùi Sơn Nhi ở Xuân Hòa, cũng lên tiếng bàn góp.
Ông nội cháu Trường Văn, mồ mả cha ông đã yên rồi, thì không nên động tới. Cho nên mộ ông thủy tổ của cháu cũng vẫn là mộ đất. Mặc dù con cháu giàu có từ đời này qua tới đời kia.
Vì vậy mỗi lần mà tôi nhớ đến ý định xây mộ vôi cho ba má của tôi, thì lại lo ngại đào móng động anh khí kết tụ, cho nên phải ngừng lại. Mãi đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện. Mấy năm vật vã liên miên không về thăm được, mỗi lần nghĩ đến thì lòng tôi vẫn luôn bùi ngùi xúc cảm. Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Má Tôi của nhà văn Quách Tấn, qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.